Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Luật sư không biết có lúc nào luật sư để ý Khánh Thi không? Đọc số điện thoại của hệ thống truyền thông Viettel nhưng mà đọc 408-947-7717 ngon ơ, không hề suy nghĩ một cái gì hết. Nào luật sư đợi Thánh Khánh Thi chút, Khánh Thi chưa nghe gì hết, đợi Khánh Thi chút. Không rồi, nghe được gì hết.
Bây giờ nghe chưa?
Dạ, dạ nghe rồi luật sư. Dạ.
Vâng. Anh ấy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một con Khánh Thi biết không? Ngạc nhiên ghê á, tự hai đứa mình hình như nó bị cái gì á. Dạ. Như Khánh Thi vấn đề là Khánh Thi đọc nhiều khi Khánh Thi đọc cái số điện thoại của văn phòng Empire Law Office lộn qua cái số điện thoại của của Viettel. Mà ngược lại nhưng mà funny enough, vào bữa hôm qua có một người gọi cho tôi nói chú này đây là Viên Thao không? Tôi nói dạ thưa không, đây là văn phòng của luật sư Nguyễn Kim Phượng à.
Mà đọc ngon ơ à luật sư.
Đọc hỏi ngon rơ. Tự nhiên cái nhắc lên cái nói cho tôi nói chuyện này kia thứ về vấn đề quảng cáo gì đó tôi không nhớ, nhưng mà họ tưởng mình là
Viên Thao. Dạ. Nhưng mà thôi lộn vậy nó cũng lộn nhưng mà nó cũng đúng.
Đúng rồi, mình có quan hệ một chút
thì mà. Đây thì đây bởi vậy lộn nhưng mà cũng đúng chứ, thí dụ bây giờ lộn qua một chỗ khác tôi không biết. Không.
Vâng, sao mà chương trình ta hơi trễ một chút nhưng mà chúng ta cứ nói huyên thuyên về những vấn đề khác, thì về vấn đề pháp luật thì có lẽ nhiều người cũng có thể thắc mắc là tại sao không nói về pháp luật. Chúng ta có thể nói pháp luật bất cứ lúc nào. Yeah. Nhưng mà chúng ta thoải mái một chút ha. Yeah. Nói một yêu về những cái việc ngoài đời để cho chúng ta có một cái tí thời gian thư thái một tí nhá. Bây giờ trở lại chương trình thì ngày hôm nay tôi nói về một cái hoạt cảnh. Cái hoạt cảnh này có lẽ quý vị nghe, quý vị cứ tưởng nó ở trong phim ấy ha. Nhưng mà tôi mang những cái hồ sơ như vậy để cho quý vị thấy luật hoạt động như thế nào. Đó là cái mục đích chính của tôi. Nhá. Cái này cái hồ sơ này nó liên quan đến đến hai người vợ và chồng. Họ đưa một cái hồ sơ lên tòa, yêu cầu tòa thẩm định ông này là cha của cái đứa bé đó. À, những người mà ở với nhau rồi có con, rồi nói đến vấn đề chăm sóc con cái, dưỡng nuôi con cái thì không có làm giấy tờ ly dị, mình làm giấy tờ thẩm định đây có phải là người cha của cái đứa bé này hay không. Và cái hồ sơ này sau khi được tòa sơ thẩm ở đây, ở quận hạn này đấy, quyết định thì cái người mẹ sinh ra cái đứa bé này và cái người vợ của cái ông này kháng cáo. Cái hồ sơ này nó thích thú lắm, tại vì cái người mà tranh án quyết định này, tôi cũng biết cái người tranh án này và cái quyết định đã được chấp thuận ở tòa kháng cáo. Đó là cái hay, tại vì là cái quyết định này nó rất là rõ ràng và đúng. Để coi nào, tôi bắt đầu cái hồ sơ này bằng cái việc đưa cho quý vị nghe cái điều khoản dân sự, xin lỗi, điều khoản gia đình 7613B nói một người đàn ông phải cung cấp cái tinh trùng cho người bác sĩ với cái mục đích là đặt nó vào trong cái bùng bụng của một người phụ nữ khác hơn là cái người vợ của mình. À, cái câu nói đó nó hàm chứa nhiều thứ lắm. Cho nên trong cái hồ sơ này, cái điểm chính của cái hồ sơ này là một đứa bé 2 tuổi nó được sinh ra bởi một người phụ nữ không chồng. Sau khi cái văn phòng cấy trứng đã đặt một cái trứng mà thuộc về hai cái ông bà này vào cái bụng của cái cô này, và chánh án là tòa sơ thẩm đã đi đến quyết định là cái cô này cô là mẹ của cái thằng bé cậu bé này, và cái ông chồng của cái bà này là cha của cái đứa bé này, và cái bà vợ của cái ông chồng này không có quyền phản đối gì hết trong cái hồ sơ này. Wow. Cái hồ sơ này nó bắt đầu ra là vì hai ông bà này đi vào một cái nơi làm về vấn đề nhận tinh trùng và trứng, để rồi họ đặt nó vào bụng của cái người phụ nữ để mà cái người phụ nữ này có thể cuối cùng có con và sinh con. Khi hai ông bà này làm cái việc này, hai ông bà này một cái hợp đồng, quý vị biết không, đây là cái hợp đồng. Cái hợp đồng này nói rằng là cái ý định của chúng tôi là chúng tôi sẽ là cha mẹ của bất cứ đứa bé nào sinh ra bởi cái kết quả của cái việc tinh trùng này. Đó là cái hợp đồng họ viết với một cái mục đích như vậy. Trong khi đó thì cái cô này, cô là một người độc thân, cô ấy cũng đi vào cái văn phòng này và cô ấy cũng nói rằng là cô ấy muốn mua cái tinh trùng để ông cố được thụ tinh nhân tạo bởi hai người lạ mặt. Và hai người lạ mặt này phải ký cái tờ giấy hợp đồng nói rằng là họ không có làm việc gì để phiền hà đến cô ta, và họ sẽ không mang một cái hồ sơ lên tòa để đòi cái quyền làm cha của cái đứa bé mà cô ấy sẽ sinh ra. Vì vậy, cô ấy đã ký cái hợp đồng này với cái clinic, tức là cái văn phòng bác sĩ đó, để mà cô ấy nhận cái tinh trùng để thụ tinh nhân tạo để sinh ra một đứa bé. Thì hai cái ông bà này đã sản xuất ra 13 cái trứng. Một ít cái trứng đó đã được đưa vào bụng của cái bà vợ của cái ông này, nhưng vì một cái sự sai sót xảy ra, ba cái trứng đó đã được đưa vào bụng của cái cô này, và khi cô này mới có bầu, cô tin rằng là cái đứa bé này cô đang mang là cái kết quả của hai người tiếng Việt Nam gọi là gì, vô tâm vô tính hả, vô tên hả, phải không, đã donate, đã cho hai cái trứng và cái tinh trùng này, không có biết xác suất từ đầu từ ai. Thì 10 ngày cách biệt, chỉ 10 ngày cách biệt thôi, cái bà vợ của cái ông này sinh ra một đứa bé gái, còn cái cô này sinh ra được đứa bé trai. Sau khi hai người phụ nữ này sinh ra hai đứa nhỏ thì cái văn phòng bác sĩ này mới nói cho hai ông bà này biết rằng là một cái lỗi lầm nó đã xảy ra, và cái văn phòng của ông ta đã vô tình đặt vào trong cái bụng của cái cô Susan này, xin lỗi, của cái cô này vài cái trứng của cái hai ông bà này đã sản xuất, và kết quả là đã sinh ra cái đứa bé trai này. Cái ông bà này bắt đầu nộp đơn vào tòa, xin tòa cho họ được nhận cái đứa bé con trai này là con của ông ta và đem nó về nuôi. Nhưng trước khi ông ấy làm việc này thì ông ta, hai ông bà này và cái cô này đã ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng kết quả là đã không đạt được. Vì cái cô này cô nói con của cô ấy sinh ra thì cô ấy nuôi, cô không cần ai nuôi hết. Và sau khi tranh án ở trên tòa đã thụ lý hồ sơ và tranh án ở trên tòa nói như thế này, tranh án ở trên tòa nói rằng là trước khi tranh án trên tòa ra ra cái kết quả quyết định thì cái cô vợ của cái ông này nói rằng là cãi rằng là mặc dầu cô ta không phải là người mẹ ruột của cái cậu bé này, nhưng cô ta đứng vào cái vị trí của một người mẹ. Cái chữ này, để tôi nói cái chữ này nó là như thế nào nhỉ? Genetic là chỉ là di truyền phải không? Di truyền, genetic. Cô ta là cái người mẹ di truyền của cái đứa bé này, bởi vì cái trứng mà cô ta đã cung cấp đã cho cô ta có cái quyền làm mẹ. Và cô này, cô ấy và người vợ của cái ông này cũng nói rằng là cái người phụ nữ đã mang cái trứng này và sinh ra cái cậu này đã làm một cái hành động có cái tính chất hình sự để mà lấy cái trứng của hai ông bà này, với cái tinh trùng hai ông bà này đã cung cấp. Cô này, cô ấy đã bị tòa, tức là cái người vợ của cái ông này á, đã bị tòa đưa ra cái quyết định là bà ta không có cái quyền đứng vào cái hồ sơ này, là bởi vì bà ta không phải là người sinh ra cái đứa bé này. Lúc bà ta đưa ra cái trứng thì đó chỉ là một cái trứng thôi. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi. Nó chỉ là một cái trứng thôi, chứ nó không phải là một con người. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện về một con người, tức là cái đứa bé này. Và chánh án ở tòa ra lệnh cho cái người mẹ sinh ra cái đứa bé này có cái quyền giữ cái đứa bé này với cái thời gian thăm viếng là cho cái người cha của cái đứa bé này. Quý vị biết, ngồi đây mà nói lại những cái dữ kiện của cái hồ sơ này đó, nó không phải là đơn giản như thế, nhất là khi mà chúng ta đi qua cái sự cảm xúc, cái hồ sơ, cái thời gian về những cái dữ kiện nó đang xảy ra, nó không dễ để cho một người có thể giữ cái tình tình cảnh hoặc là giữ cái sự cảm xúc đó cho nó được bình thường. Tôi phải nói rằng là đọc cái hồ sơ này tôi cảm thấy cái sự lo lắng, cái sự mong muốn của một người mẹ, vị trí của một người mẹ và một người cha của cả hai người phụ nữ này, nó làm cho cái sự quyết định đó nó không phải là dễ, phải không? Trong khi chánh án ra cái lệnh, một bên thì cái bà đưa cái trứng ra nói tôi á, mặc dù không sinh ra đứa bé nhưng tôi á, là cái người sản xuất ra cái đứa bé này, bởi vì từ cái tinh trùng của tôi mà đứa bé này, từ cái trứng của tôi mà đứa bé này được sinh ra. Còn một bên thì cái người mẹ này nói tôi sinh ra đứa bé này nó là con của tôi, tôi không biết hai cái người này là ai. Khi tôi nhận cái tinh trùng và cái trứng này vào trong bụng của tôi chỉ biết rằng là tôi muốn mua những cái trứng và cái tinh trùng này để tôi sinh ra một đứa con, để tôi có một đứa con để mà tôi yêu thương và ấp ủ. Thì khi cái hồ sơ này lên kháng cáo thì cái người mẹ sinh ra đứa bé này dựa trên cái điều khoản gia đình 7613 phụ điều khoản B, bà ta nói rằng là ông chồng, tức là cái người cha đặt ra cái tinh trùng này phải bảo vệ, để bảo vệ cái ý định của cơ quan lập pháp đã nói về một người mẹ hay là một người cha là một người độc độc thân, thì nếu mà đi ngược lại với cái ý định của cơ quan lập pháp trong cái việc bảo tồn quyền sinh sản của phụ nữ thì nó không có công bằng với bà ta, với cái trường hợp là bà ta đã làm tất cả những gì có thể được để ngăn chặn cái việc là cái đứa bé này sẽ không được ở với bà ấy. Và vì vậy bà ta nói rằng là mặc dù cái ông này ông ấy là cha của đứa bé này trên cái phương diện tinh tinh dịch tinh trùng, nhưng mà bà ta là cái người đã thụ thai và đã sinh ra đứa bé này, vì vậy bà ta cần phải là cái người làm mẹ của cái việc mà cái văn phòng này họ đưa ra cái kết quả là họ đã làm một cái hành động bất cẩn như thế, không thể nào lấy đi quyền làm mẹ của bà ấy được. Ok, và vì vậy chúng ta nói đến cái việc dựa trên những cái điều khoản của luật, như cái điều khoản chúng ta nói ở đây là 7613B đó, thì chúng ta biết rằng là cái điều khoản này nói nếu một người phụ nữ mà thụ thai qua cái việc hỗ trợ sinh sản bằng tinh dịch hoặc là bằng buồng trứng hoặc cả hai, trong trường hợp này thì nó vừa là tinh dịch và nó vừa là buồng trứng của hai cái ông bà này đã được hiến tặng bởi một người hiến tặng không phải là vợ chồng của người phụ nữ mang thai. Tức là cái bà này bà không biết hai ông bà này là hết, nhưng mà với cái sự đồng ý của cái người đàn ông và cái người phụ nữ đó mà nó không được dự định theo như cái ý định của hai người đó đã nói ra, thì cái người cha hoặc là cái người mẹ đó sẽ được pháp luật đối xử như thể cái người cha mẹ đó là cha mẹ của đứa trẻ đó đã được thụ thai. Quý vị thấy nói ra như thế nó rất là gọi là có thể là confused hả, nhưng mà theo như những cái điều luật đã được đặt ra thì cho dù là hai ông bà này rõ ràng nói rằng là tôi không muốn cái buồng trứng và cái tinh trùng của chúng tôi đưa cho người khác, chỉ là cho chúng tôi để chúng tôi sinh ra những đứa con chúng tôi muốn, vì cái sự bất cẩn của cái văn phòng y tế này mà cái cô này cố là một người độc thân cố lại nhận được cái tinh trùng và cái buồng trứng đó để sinh ra cái đứa bé trai đó. Cái mà tôi nghĩ đến nó sẽ làm cho cái cuộc sống này, nếu những người lớn này không thể nào đi đến một cái kết quả hòa thuận cho cái cuộc sống của hai cái đứa bé này, tại vì hai đứa bé này rõ ràng nó là hai anh chị em với nhau, nó đến từ một cha một mẹ, đó là lý do tại sao mà chúng ta có những cái sự tranh chấp ở trên tòa để mong rằng là đi đến một cái kết quả cuối cùng là để cho phúc lợi của hai cái đứa bé này, chứ không phải để cho cái sự mong muốn hay cái sự ham muốn hay cái sự đòi hỏi của những người lớn. Cho nên khi chúng ta làm những cái việc gì đó, chúng ta cần phải suy nghĩ, phải đối diện với những cái vấn đề có thể xảy ra hay đã xảy ra với một cái tâm trạng bình tĩnh, suy nghĩ xa xôi thêm một chút, suy nghĩ thấu đáo thêm một chút để mà những gì đó chúng ta làm nó có thể có được cái kết quả Mặc dù đó không phải là kết quả mình muốn, nhưng có thể là nó đi gần đến với kết quả mình muốn và nó trở thành một cái việc an bình cho tất cả mọi người xảy ra, nhất là khi chúng ta có những đứa bé liên quan đến những cái hồ sơ như thế này. Các đứa bé này nó không đòi hỏi được sinh ra, nhưng vì khi nó sinh ra mà những cái sự sai lầm bởi người lớn đưa ra để tạo ra một cái cuộc sống không an bình cho các đứa bé này thì nó rất là tội. Nói trên pháp luật thì chánh án quyết định là người mẹ này là người mẹ của cái cậu bé này, còn cái ông cha này được quyền thăm viếng đứa bé này thì cũng như coi đó là con của ông ta. Cái người vợ của cái ông này tranh cãi đòi hỏi phải có cái đứa bé này để mà nó ở chung với lại cái người em của nó hay người chị của nó được sinh ra, thì chánh án nói cái người vợ này không có thẩm quyền để đứng ra đòi hỏi bất cứ cái gì. Tôi tin rằng là cái người vợ này và cái người vợ là cái người mẹ này đó sẽ không bằng lòng với quyết định của chánh án, nhưng đó là quyết định mà chánh án đã đưa ra và tòa kháng cáo cũng đồng ý với quyết định của chánh án ở tòa sơ thẩm. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về luật di trú, hợp đồng dân sự, luật tài sản, luật gia đình, thương tích, tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú, hình sự, dân sự, văn phòng của chúng tôi luôn luôn đón quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Quý vị có thể gọi số điện thoại là 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi có cái mạng lưới là www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể đặt câu hỏi ở cái trang cuối của mạng lưới của chúng tôi, là những tin tức và những cái bài nói chuyện của chúng ta trên làn sóng 1290 AM này, trên mạng lưới của chúng tôi empirelawoffice.com nhé. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình sáng ngày mai, cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hoặc là từ sở làm về, hay là ngày hôm nay đi công việc đâu đó, chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an. Còn bây giờ, chọn một bài hát để tặng tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả một nữa vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA.
Xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu du hồn ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. sửa lối cũ, có mẹ tôi run run trong hôn hoàng. Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi lắm không đi tìm con. Mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng chưa phân kỳ. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa quá quá rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Xưa con đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mỗi khi nghe chiều rơi.